Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: sẽ có những điểm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Dưới đất, các dân tộc buồn sầu, lo lắng vì biển gầm, sóng vỗ. Người ta sợ hãi, kinh hồn, chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, chúng con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi chúng con đã gần đến. Chúng con hãy giữ mình, kẻo lòng chúng con ra nặng nề vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với chúng con như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy chúng con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người. Đó là lời Chúa. Anh chị em có vui không? Anh chị em có vui không? Vui không? Tại sao vui? Tại sao vui? Hả? Sao? Con, tại sao con vui?
Dạ, tại vì hôm nay con được làm lễ ở nhà thờ và được đến đây cùng với Chúa.
Dạ, chúng ta cho cô dâu với một tràng pháo tay thưa anh chị em. Lý do vui là đến nhà thờ, rồi lý do vui là đến nhà thờ để được gặp Chúa. Mà đối với con, còn một lý do nữa để vui hơn nữa, rồi đến nhà thờ để gặp Chúa và để gặp ai? Gặp thằng nữ bên ngồi bên cạnh con. Gặp ai?
Dạ, gặp chồng con.
Gặp chồng con. Rồi đây tặng cho con một món quà để nhớ cái ngày hôm nay, ngày con gặp Chúa. Đó là tấm ảnh lòng Chúa thương xót với hàng chữ là: lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, cho con được gặp Chúa.
Dạ.
Rồi bây giờ còn một món quà nữa. Con nghĩ ở đây ai là người mà con sẽ tặng món quà này cho người ấy?
Dạ, chắc là người mà đã dẫn dắt con vào đạo ạ.
Ai là người dẫn dắt con vào đạo?
Dạ, chính là chồng con.
Rồi, bây giờ con làm gì cho anh ấy?
Dạ, sẽ nhận món quà của cha và tặng lại cho
anh. Nói với anh ấy, quay sang.
Em cảm ơn anh vì đã dẫn em vào đây được gặp anh, và bây giờ là được gặp Chúa tại nhà thờ này.
Anh rất cảm ơn em vì đã chấp nhận làm vợ anh và cùng anh từ nay là phượng Chúa.
Tặng người ta rồi nói xong đó thì tặng người ta cái gì?
Dạ con không có gì tặng, con có một nụ hôn.
Rồi, cảm ơn chú con. Tôi thấy ông chú rể này cũng gan đấy chứ, phải không? Con không có gì để tặng ngoài nụ hôn. Thưa anh chị em, bắt đầu lễ, trước giờ lễ, tôi thấy hình ảnh mà cho sở cử hành nghi thức hôn phối rất là dễ thương. Lý do là trong mùa vọng thì giáo hội khuyến khích là chúng ta chú tâm vào phụng vụ của mùa vọng, cho nên không cử hành thánh lễ hôn phối vào ngày Chủ nhật, là ngày mà cả cộng đoàn đến để tham dự thánh lễ. Mà thánh lễ đó là Chủ nhật thứ nhất mùa vọng. Mà anh chị em biết, mùa vọng là mùa xuân của giáo hội. Hôm nay chúng ta là ngày mùng 1 Tết đây này, là ngày mà anh chị em mình bước vào năm mới, năm phụng vụ mới. tuy lịch ở ngoài là 2515, nhưng phụng vụ lời Chúa đã bắt đầu cử hành của năm C 2016. Mọi người lý do đến đây tôi hỏi là có vui không? Mình vui, vui lắm vì được gặp Chúa, vui lắm vì được gặp gỡ nhau. Anh chị em quay sang bắt tay hỏi thăm người bên cạnh thôi, chúc Tết, chúc mừng thôi. Bắt tay, bắt tay, bắt tay, bắt tay hỏi thăm người bên cạnh mình, tươi lên. Ngày đầu năm mà gặp mặt rồi buồn buồn, khoanh tay thế kia buồn chết. Bắt tay hỏi thăm người bên cạnh mình, bắt tay hỏi thăm người bên cạnh mình, chúc năm mới, Happy New Year. Năm mới mà đặc biệt là năm này là năm, năm gì? Năm gì? Năm, năm con chó á? Chết rồi. Năm gì? Năm thánh lòng thương xót, chứ không phải năm con chó. Tôi cứ nghĩ đến chó bị cày suốt đi. Năm thánh lòng thương xót, cho nên mình có lý do để vui và rất vui nữa. Mà vui thì phải tỏ cái lòng niềm vui đó ra. Mà tôi thấy hình ảnh anh bạn, anh dắt tôi vào đạo, mà hình ảnh người con tên gì? Phượng. Anh tên là Vân. Anh Vân dắt chị Phượng vào, không phải là vào quán karaoke, chứ không phải vào bio, mà vào đâu? Vào nhà thờ, vào trong đạo. Cái hình ảnh đó chúng ta thấy cái niềm vui mà họ diễn tả là chúng con được vào trong nhà thờ, và chúng con được vào trong nhà thờ để chúng con gặp Chúa, và khi vào nhà thờ chúng con gặp Chúa thì chúng con cũng gặp nhau. À, nếu chúng con chỉ gặp nhau nguy hiểm lắm. Chúng ta còn sẽ dắt nhau vào trong cái chỗ nào tối nhất, phải không? Chỗ nào vắng người nhất, phải không? Chỗ nào mà nó sùm nhất, tùm nhất, phải không? Nhưng mà không, vì chúng ta gặp Chúa, cho nên khi mà gặp Chúa rồi thì chúng ta không có lý do gì để mà dắt nhau vào những chỗ tối tăm, những chỗ tội lỗi, mà dắt nhau vào trong nhà thờ. Mà dắt nhau vào trong nhà thờ để chúng ta gặp Chúa. Và khi mình gặp Chúa rồi thì mình gặp nhau. Và khi gặp nhau, gặp Chúa rồi, chúng ta có ở trong nhà thờ mãi không? Có ở trong nhà thờ mãi không? Lễ xong chúc anh chị em về bình an. Thưa, lễ xong chúc anh chị em về bình an. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con được gặp gỡ Chúa, được gặp gỡ nhau. Bây giờ chúng con ra về. Lúc chúng con bước vào đây thì lòng chúng con bất an. Lúc chúng con bước vào đây thì lòng chúng con còn lo sợ. Lúc chúng con bước vào đây thì lòng chúng con còn nhiều cái nỗi ngổn ngang trăm mối. Mà bây giờ khi vào trong nhà Chúa rồi, vào trong nhà thờ rồi, chúng con được gặp Chúa rồi, chúng con được ăn hai bàn tiệc. Chúng ta thấy ở dọc theo cái đường Huỳnh Tấn Phát này, Hòa, hoặc là bất cứ ở chỗ nào, toàn là quán ăn, quán nhậu, đúng không ạ? Rất nhiều. Chỉ cái con đường mà một cây số thôi thì người ta đếm hai bên đường đã hơn 100 quán cà phê, rồi cả chục quán nhậu, mấy mươi cái quán ăn, chưa kể những cái xe đẩy hàng lẻ tẻ, bánh bò, bánh chừng, bánh tét, bánh nổi đây. Đêm hôm qua 12 giờ đêm tôi đứng ở trên hành lang, đêm đầu tiên ngủ tại giáo xứ Phú Xuân này, 12 giờ đêm đi lần chuỗi Mân Côi, nhìn lên tượng Đức Mẹ mà vẫn còn bên tai mình trao lòng trao rồi vô đây, thịt gà, thịt heo, thịt trứng, thịt bèn này, đủ thứ nó rào. 12 giờ đêm người ta vẫn còn ăn. Thế thì thưa anh chị em, nếu mà chúng ta bước vào trong nhà thờ này thì mình được đãi hai món đặc sản. Biết món gì không? Biết món gì không? Đâu. Còn là dân gốc, phải không? Rồi, hai món đặc sản.
Dạ thưa cha, là lời Chúa.
Món thứ nhất lời Chúa, món thứ hai?
Dạ là mình mẫu thân Chúa.
Rồi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Hai món đặc sản mà không có một nhà hàng nào, dù là vô địch trên thế giới, dù là 5 sao, 10 sao hay là ngàn sao, cũng không thể cho chúng ta hai món đó được. Món thứ nhất như anh ấy vừa mới nói, đó là lời của Chúa. Món thứ hai là mình Chúa. À, ai cho chúng ta được món đó ngoài một đấng giàu lòng thương xót? Mà chúng ta bước vào năm thánh lòng thương xót, mình cảm thấy vui, cảm thấy hân hoan, cảm thấy phấn khởi, vì như cha sở đã nói, đó là năm mà lòng thương xót Chúa được lan tỏa, được trao tràn đầy trên chúng ta, và mỗi người sẽ được lãnh nhận ơn toàn xá. Ơn toàn xá ấy không những là tha tội cho chúng ta như khi ta đến lãnh nhận bí tích hòa giải, mà hơn thế nữa, ơn toàn xá còn tha những hình phạt ta đáng phải chịu vì tội. Này, con không chịu đi học bài, con lẩm biếng, rồi ba má thấy hạnh kiểm con xấu, nhà trường đến báo, con bé đó được gọi về. Và khi mà gọi về nhà thì bố mẹ răn dậy, con bé đó khóc, nó ăn năn, bố mẹ tha. Nhưng con phải ngồi đây, con chép phạt 100 lần, con sẽ chăm học, con sẽ chăm học 100 lần. Đó là hình phạt đáng phải chịu vì cái tội lười học. Thấy không ạ? Thì khi mà ta phạm tội, ta đến ta lãnh nhận bí tích hòa giải, ta được Chúa tha thứ tội cho ta rồi, nhưng mà còn cái hậu quả, còn cái hình phạt đó thì sao? Năm thánh ơn toàn xá ban cho chúng ta là được tha cả những hình phạt ta đáng chịu vì tội. Anh chị em có thấy vui không? Có thấy hân hoan vui sướng vì năm thánh lòng thương xót không? Và để được như vậy, thưa anh chị em, Chúa đã tha tội, tha hình phạt cho ta rồi, thì phía mình, mỗi một người chúng ta cũng phải đáp lại, đáp lại, đáp lại lòng thương xót của Chúa. Đáp lại lòng thương xót của Chúa bằng cách nào, thưa anh chị em? Đáp lại lòng thương xót của Chúa bằng cách nào? Hả? Vì Chúa xót thương tôi rồi, vì tôi đáp lại lòng thương xót của Chúa bằng cách nào đây này? Đáp lại bằng cách nào? Anh chị em thử suy nghĩ coi. Chúa xót thương tôi, Chúa tha thứ tội cho tôi, Chúa tha thứ cả những hình phạt tôi đang chịu vì tội. Năm thánh lòng thương xót Chúa bao trùm lấy cả cuộc đời của tôi, chứ không phải chỉ trong năm thánh không. Ơn thánh Chúa tràn đầy, lòng thương xót Chúa từ đời nọ đến đời kia, chứ không phải chỉ trong năm thánh không. Nhưng mà năm thánh là đỉnh cao, là nhắc nhở chúng ta. Nhiều khi ta quên, nhiều khi ta không ý thức, nhiều khi ta không biết về lòng thương xót của Chúa, thì năm thánh lòng thương xót Chúa nhắc nhở chúng ta về điều đó. Vậy thì bây giờ tôi được nhắc nhở rồi, được Chúa yêu thương rồi, được Chúa tha thứ rồi, vậy thì tôi phải làm gì để đáp lại lòng thương xót của Chúa dành cho tôi? Bằng cách nào mà Chúa vui nhất? Bố mẹ có hai anh con, bố mẹ gần chết, hai anh con tranh nhau gia tài, không biết là cái nhà này để cho ai, không biết miếng đất bên Phú Mỹ Hưng này để cho đứa nào, không biết là cái biệt thự ở bên quận 7 để cho ai. Rồi nó giành nhau, nó đưa ra tòa, nó cấu xé lẫn nhau vì bố mẹ sắp chết. Má ơi, bố ơi, vì bố mẹ bỏ con sao rồi? Mẹ bỏ con thì con sống với ai? Má ơi, má, vì má bỏ con thì con biết nhờ vào ai bây giờ? Nó biết không? Nó biết chứ. Bố mẹ mà có chết thì con nhờ vào mấy cái nhà Phú Mỹ Hưng. Mẹ mà chết thì con còn mấy cái mẫu đất ở quận 7 phải không? Đâu có giá nhất, đất đâu về giá nhất? Quận 2 à? Ở ông này biết quận 2 nữa. Thế thì bộ nó có thương bố mẹ nó đâu, nó chỉ nghĩ đến chuyện tranh giành đất đai thôi. Vậy thì cái điều mà bố mẹ nó mong mỏi nó nhất là cái gì? Là cái gì? Làm sao chúng con biết tha thứ cho nhau, làm sao chúng con biết thương xót nhau như bố mẹ thương xót chúng con. Thế nào cả cuộc đời của bố mẹ di cư vào đây hai bàn tay trắng, suốt 40 năm là chất bóp dành dụm mãi mới được miếng đất, mới được căn nhà này. Để bố mẹ mất đi, bố mẹ ra đi, không có cái gì để lại cho chúng con, chả lẽ chỉ ngoài miếng đất với căn nhà? Hơn thế nữa, đó là tình yêu mà bố mẹ muốn chúng con phải yêu thương nhau. Đừng có cấu xé lẫn nhau, đừng có giày xéo lẫn nhau, đừng có huynh đệ tương tàn chỉ vì miếng đất, chỉ vì căn nhà. Đừng có đưa nhau ra tòa chỉ vì căn nhà, chỉ vì miếng đất.
Nào, chúng con hãy yêu thương nhau đi, chúng con hãy xót thương nhau đi. Đó là cách mà chúng con tỏ lòng thương xót. Đó là cách chúng con đón nhận lòng thương xót của bố mẹ. Vậy thì, thưa anh chị em, năm thánh lòng thương xót, mình cảm nhận lòng thương xót của Chúa và đáp lại bằng cách biết xót thương nhau. Ba chữ. Đáp lại bằng cách biết. Tỏ lên, đáp lại bằng cách biết. Xót thương nhau. Chứ không phải chỉ là mình xót thương Chúa. Chúa bảo không. Những cái gì con làm cho người anh em của con là con làm cho chính ta. Xót thương người anh em là con đón nhận, con đáp lại lòng thương xót của ta. Thế thì đầu lễ tôi thấy cha sở của anh chị em diễn tả lòng thương xót một cách cụ thể. Vì lúc nãy tôi có nói là phụng vụ của giáo hội mùa vọng chú tâm vào phụng vụ. Vì nếu để thánh lễ hôn phối xen vào thì người ta sẽ bị phân tán mà mất cái đỉnh cao của phụng vụ. Nhưng mà bây giờ đây là mùa cưới mà, phải không ạ? Bắt đầu tháng 12 là mùa cưới. Khi cha về chúng con đặt nhà hàng hết rồi, bây giờ chúng con chỉ có thể sắp xếp được tháng này để cưới thôi. Bây giờ làm sao bây giờ? Thế thì cha sở giải quyết bằng cách đầu lễ cử hành nghi thức hôn phối cho anh chị. Và ngài còn nói là tôi mặc cái áo trắng rồi khoác cái dây vàng, nhớ cái dây tím, cái màu tím anh chị bỏ xui. Phải không? Người ta cứ cho rằng màu tím là màu xui. Thế thì bạn có nghe hát bài hát là nàng đòi may áo cưới màu hoa cà cho em, có không? Nếu mà xui sao nàng đòi may áo cưới màu hoa cà cho em hả? Tại sao lại nàng đòi may áo cưới màu hoa cà cho em? Vậy thì màu tím có phải là xui không? Không. Rồi lại hoa trắng thôi cài trên áo tím, từ ngày binh lửa ngập quê hương. Hoa trắng thôi cài trên áo tím. Áo tím có phải là xui chưa? Chưa. Cái màu tím không phải là màu buồn, không phải là màu gì đó. Những đồi hoa sim ôi, những đồi hoa sim tím chiều hoang biển biệt. Rồi được tin em qua đời, sau đó thì mới cái thiệp cưới đến. Không phải. Màu tím là màu của sự hy vọng. Cuộc sống của chúng ta nếu mà không còn hy vọng thì chán lắm thưa anh chị em. Cuộc sống của chúng ta mà vô vọng, mà tuyệt vọng thì chẳng còn ý nghĩa gì cả. Và sở dĩ mà người ta tự tử, tôi thấy báo chí đăng hai người yêu nhau rồi không lấy được nhau, bố mẹ cấm cản. Hai người cảm thấy rằng là mình không còn hy vọng mình sống với nhau trên cõi đời này nữa. Cho nên là hai đứa dắt nhau đi ăn một nhà hàng rất là ngon. Nó cũng khôn, trước khi chết còn đi ăn cho ngon. Dốc hết tiền lương của công nhân đi ăn nhà hàng rất là ngon. Rồi sau đó hai đứa dắt tay nhau nhảy xuống ra cái cầu Phú Xuân, rồi ôm nhau nhảy xuống sông rồi mà chết. Vì không còn hy vọng sống với nhau trên cõi đời này, cho nên là hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp gỡ nhau ở dưới tuyền đài. Thế thì chúng ta thấy rằng nếu mà cuộc sống của mình không còn hy vọng nữa, cuộc sống của mình đi đến vô vọng, đi đến tuyệt vọng thì hết ý nghĩa rồi. Cho nên mùa vọng là mùa nhắc nhở mình là hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên. Khi những biến cố ấy xảy đến, những biến cố kinh thiên động địa xảy đến, những biến cố mà chúng ta đang chứng kiến ngày hôm nay trên thế giới này, đó là ở nước Pháp một cái vụ khủng bố mà chết cả trăm người, rồi mấy trăm người bị thương, nhớ không? Họ đang đi coi đá banh, họ đang đi vô câu lạc bộ để nhảy nhót, họ đang vô nhà hàng để ăn uống, họ đang ngồi chơi ở công viên. Đùng một phát, những người khủng bố xách súng đến. Tưởng tượng mình đang ngồi đây mà bây giờ hai tên nó xách hai cái súng nó lia vào thì sao? Hả? Còn ai sống sót không? Mà mình có biết là cái giờ đó, ngày đó, ở chỗ đó có hai tên khủng bố nó lia súng vào nó. Có biết không? Không biết. Không biết ngày nào, giờ nào như chiếc lưới chụp xuống. Cho nên phải tỉnh thức, phải cầu nguyện. Và khi chuyện đó xảy ra thì đứng thẳng và ngẩng đầu lên. Khi Chúa của chúng ta đến vào ngày mà giờ mà ta không biết được, không ai biết được, thì trong tư thái chuẩn bị sẵn sàng, mình luôn đứng vững và ngẩng đầu lên. Thưa anh chị em, thái độ đứng vững và ngẩng đầu lên, đó là thái độ của những con người hoàn toàn tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Bất cứ giờ nào Chúa gọi tôi đi, bất cứ ở đâu, thì tôi vẫn cứ đứng vững và ngẩng đầu lên, mặc dù súng có thể hạ tôi gục xuống, xác thân tôi nằm xuống, nhưng lòng tôi, trí tôi, linh hồn tôi vẫn đứng vững và ngẩng đầu lên, lạy Chúa, hallelujah, tạ ơn Chúa, Chúa gọi con về. Vì cả cuộc đời của con đã tín thác vào Chúa, thì bất cứ lúc nào Chúa gọi con về, con cũng tin rằng lòng thương xót của Chúa sẽ đến đón rước con ra đi trong bình an. Mặc dù người ta có thể thấy tôi chết thê thảm, thấy máu me đổ ra, thấy không toàn thây, thấy xót thương lắm, vân vân và vân vân. Mà chuyện đó có thể xảy ra, và bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra. Vậy thì người Kitô hữu của mình có được cái niềm vui, có được cái hạnh phúc, đó là chúng ta có được niềm hy vọng. Niềm hy vọng nơi một Thiên Chúa đấng giàu lòng thương xót. Niềm hy vọng nơi một Thiên Chúa đấng nói với chúng ta rằng cho dù tội lỗi của con có ngập đầu, cho dù tội lỗi của con có lớn thế nào đi nữa, thì rớt vào lòng thương xót của ta cũng như là một giọt nước tan vào trong biển lửa mà thôi, không là gì cả. Tín thác vào lòng thương xót của Chúa, phó thác cuộc đời của mình cho Chúa, giống như chúng con đi ở đến nhà thờ, tay trong tay nhịp bước đi trên đời, bây giờ thì vui lắm, hạnh phúc lắm. Nhưng mà về có khi chúng ta thấy người ta quá chú trọng đến hình thức, cho nên sau khi lễ cưới rồi về bắt đầu tổ chức tiệc cưới, cái đó mới là cái chết. Lễ cưới thì không mấy người đi, ngó thử coi bạn bè anh em mấy người đi dự lễ cưới, mà họ chỉ đi dự tiệc cưới mà thôi. Mình mời 500 thiệp, ngó thử coi có được 50 người đi lễ cưới hay không. Nhưng mà chiều nay hoặc tối nay ở nhà hàng 500 thiệp thì 500 người đến dự tiệc cưới. Vậy thì giữa lễ cưới và tiệc cưới cái nào quan trọng hơn? Còn Tân Tòng, Bé Phượng, lễ cưới và tiệc cưới cái nào quan trọng hơn?
Dạ lễ cưới ạ.
Ví dụ bây giờ con làm lễ cưới xong, tiệc cưới không được tổ chức, đám cưới có thành không?
Dạ thành.
Nếu mà con tổ chức tiệc cưới 1000 người ở nhà hàng 5 sao thật lớn mà không đến nhà thờ để làm lễ cưới, thì chú có thành vợ chồng trước mặt chú không?
Dạ không ạ.
Rồi, thưa anh chị em, một trong pháo tay nữa để tặng cho cô rượu này. Chúng ta thấy rõ ràng có nhiều cặp vợ chồng ngày hôm nay người ta chỉ làm tiệc cưới mà không có lễ cưới, không cần đưa nhau đến nhà thờ, cứ sống thử với nhau, vui thì ở, buồn thì đi, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta chỉ có thế thôi. Vì người ta không đến với Chúa cho nên người ta không gắn bó được với nhau. Không thể gắn bó được với nhau nếu không đến với Chúa. Mà muốn đến với Chúa thì phải có lễ cưới, có bí tích hôn phối. Và cái điều đó mới làm cho người ta sống được bình an, được hạnh phúc. Chứ không phải tiệc cưới tổ chức càng to bao nhiêu càng hạnh phúc bấy nhiêu. Xin lỗi thưa anh chị em, càng to bao nhiêu càng lo bấy nhiêu, càng to thì càng lo, to nhiều thì lo nhiều, to ít thì lo ít. Mời 100 bạn ăn cưới vào lúc 6 giờ, 4 giờ đã đổ cơn mưa, tính sao? Chả nghĩa là còn hát trời không mưa anh cứ lạy trời mưa, chết ngay, lo lắm, không biết rằng có đủ bàn hay không, có đủ sở hữu hay không, có thể là phải trả nợ chết ấy. Thế nhưng mà có bao giờ người ta cảm thấy lo lắng vì chết rồi, sắp tới giờ lễ cưới mà sao trời mưa thế này, chẳng có ai đến dự lễ cưới? Không cần thiết. Lễ đại khái thế nào cũng được, quan trọng là tiệc cưới. Và Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta, lời Chúa cũng nhắc nhở chúng ta là đừng chè chén say sưa. Có nhiều tiệc cưới sáng đám cưới chiều đám ma, có không? Chỉ vì lý do là bên đàn trai và bên đàn gái, anh bên đàn trai xách cái ly qua mời đàn gái vô, mà bên đàn gái không vô thì anh ta làm cái gì? Hả? Anh ta một mình vô, vô xong anh ta xỉn, xỉn là anh ta đập bàn, anh ta đập bàn thì bên nhà gái đập đầu anh ta, và cuối cùng hai bên hỗn chiến, và sáng đám cưới chiều đám ma, chuyện đó xảy ra rất thường. Vì người ta chèn chén say sưa, vì người ta nhấn mạnh vào tiệc cưới mà quên lễ cưới, vì người ta nhấn mạnh vào hình thức mà quên nội dung, vì người ta chú trọng vào nghi lễ mà quên được cái tinh thần. Nói về năm thánh nhưng mà sống năm thánh như thế nào, đó mới là điều quan trọng. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta bước vào năm thánh lòng thương xót Chúa. Chúng ta bước vào mùa xuân mới của giáo hội, chúng ta bước vào một cuộc sống mới, cuộc sống tràn đầy bình an, hạnh phúc, nếu ta giữ vững lòng tin vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Nếu mỗi ngày ta dành ra ít phút để cầu nguyện với lòng thương xót của Chúa, nếu mỗi ngày ta nói với Chúa rằng: lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Mời anh chị em đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin.